SBS Audio is supported by advertising.
SBS Learn English, chương trình SBS học tiếng Anh, nơi học là vui. Hãy tìm các đoạn phim, các bài podcast và các lời khuyên về sinh sống ở Úc. sbs.com.au/learnenglish.
Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt. Hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Úc là quốc gia giàu có thứ tư trên toàn thế giới, thế nhưng vẫn còn quá nhiều người nghèo khó. Đất nước này đã chứng kiến sự gia tăng tình trạng bất bình đẳng giàu nghèo trong 20 năm qua, và những người có lợi tức ít nhất nhận được hậu quả hết sức khó khăn. Để biết, tài sản trung bình của 20% những người có lợi tức cao nhất tăng gấp 4 lần so với những người có thu nhập thấp nhất. Giáo sư khoa học từ Đại học New South Wales là bà Carla Treloar nói rằng sự bất bình đẳng giàu nghèo ảnh hưởng đến tất cả mọi người.
Bằng chứng toàn quốc cho thấy rằng các xã hội bình đẳng hơn có kết quả tốt hơn về những điều thực sự quan trọng đối với sức khỏe tâm thần, tuổi thọ, tỷ lệ tử vong ở trẻ sơ sinh, kết quả béo phì từ trường học. Tất cả những điều thực sự đặt ra cho chúng ta một xã hội lành mạnh hoặc không lành mạnh. Trong đó, chúng ta dành nhiều thời gian và công sức, tiền bạc để cố gắng khắc phục. Bất bình đẳng cũng rất quan trọng đối với tăng trưởng kinh tế. Bất bình đẳng kìm hãm tăng trưởng kinh tế. Khi sự giàu có và quyền lực tập trung vào tay một số ít, nó có thể làm suy yếu niềm tin vào chính phủ và sự ổn định xã hội cũng như chính trị của chúng ta.
Trong đó, tổ chức đối tác nghèo khó và bất bình đẳng Poverty and Equality Partnership, gọi tắt là PIP, cùng Đại học New South Wales đã đưa ra một phúc trình cho thấy từ năm 2003 đến năm 2022, có 5% và 20% người giàu nhất đã tăng tài sản của họ lần lượt là 86% và 82%. Con số này được so sánh với 20% những người có lợi tức trung bình với mức tăng 61% tài sản và 20% có mức lợi tức thấp nhất chỉ tăng 20%. Nghiên cứu cho thấy sự chênh lệch được thúc đẩy phần lớn do hưu bổng, tăng 155% do đầu tư bất động sản tiết kiệm bắt buộc. Bà Cassandra Goldie là giám đốc điều hành của Hội đồng Dịch vụ Xã hội Úc, gọi tắt là ACOS, cho biết.
Wealth begets wealth. That's the reality.
Sự giàu có sanh ra giàu có, đó là thực tế, và đây không chỉ là những sự kiện ngẫu nhiên, bởi vì các chính sách đã được thi hành trong 20 năm qua vào thời kỳ bùng nổ, trong thời kỳ thịnh vượng, và Úc là một trong những quốc gia giàu có nhất thế giới. Nhưng mà trong 20 năm qua, chúng tôi cho phép việc hỗ trợ lợi tức nếu bạn thất nghiệp. Nước Úc trở thành quốc gia thấp nhất trong khối các nước phát triển OECD về việc hỗ trợ lợi tức. Đồng thời, chúng tôi đã thực hiện các giảm thuế và giảm thuế hấp dẫn cho những người là nhà đầu tư bất động sản hoặc là những gì đã được thực hiện đối với hưu bổng.
Được biết, báo cáo bất bình đẳng Úc năm 2023 cho thấy phản ứng kịp thời với đại dịch COVID-19 của chính phủ đã làm giảm tình trạng bất bình đẳng thu nhập, nhưng chỉ là tạm thời. Bà Treloar nói rằng trong khi chênh lệch thu nhập vẫn tương đối ổn định, bất bình đẳng giàu nghèo đã tăng lên theo thời gian. Bà chỉ biết có các kế hoạch nên được đưa ra để giảm sự chênh lệch.
Income support payments during COVID.
Các khoản hỗ trợ lợi tức trong COVID đã kéo gần, giống như chỉ sau một đêm, đã có nửa triệu người thoát nghèo. Điều đó ảnh hưởng đến các cá nhân và tất nhiên, trẻ em trong những gia đình có nhiều nguồn lực hơn để đi học, cho các hoạt động mà chúng tôi muốn tất cả trẻ em ở Úc có thể được hưởng lợi. Thật không may, với sự thu hồi những hỗ trợ đó, chúng ta thấy tỷ lệ nghèo đói và bất an trở lại mức trước COVID và tạo ra sự bất bình đẳng về sự giàu có và lợi tức mà chúng ta đang thấy trong các kết quả gần đây nhất.
Trong đó, bà Goldie nói rằng tình hình có thể làm gia tăng sự chia rẽ giữa các thế hệ, những người có nguồn gốc khác nhau và các nhóm xã hội. Bà tin rằng tình hình có thể được giải quyết thông qua nhà ở giá cả phải chăng và hệ thống thuế cùng hưu bổng công bằng hơn.
Bây giờ chúng ta đang ở thời điểm mà những người trên 65 tuổi, chỉ có 1/5 trong số đó đang trả bất kỳ loại thuế thu nhập nào. còn hưu bổng thì rất là hào phóng với những người có nhiều tiền nhất. Vì vậy, theo chúng tôi, cách giải quyết bất bình đẳng ở Úc rất rõ ràng. Đây không phải là một tai nạn, mà là về những thay đổi chính sách mà chúng ta cần thực hiện và nhanh chóng thực hiện ngay từ bây giờ. Trước hết, chúng ta cần khắc phục sự đầy đủ của hỗ trợ thu nhập cho những người ít lợi tức nhất. Chúng ta đã chứng minh làm thế nào mà chỉ sau một đêm, chúng ta có thể đưa hơn 500.000 người thoát nghèo. Người dân ở Úc biết rằng, nghèo đói hoàn toàn là điều mà chúng ta có thể khắc phục và chúng ta chỉ cần làm điều đúng đắn.
Trong đó, các tổ chức từ thiện đang kêu gọi chính phủ phải có phản ứng khẩn cấp đối với tình hình. Giám đốc điều hành của Mission Australia, bà Sharon Callister cho biết trải nghiệm COVID là một cơ hội bị bỏ lỡ để nâng cao thu nhập cho các hộ gia đình nghèo và giảm nguy cơ vô gia cư.
Vào năm 2020, các khoản thanh toán hỗ trợ COVID bổ sung đáng kể đã nâng cao thành công cho các gia đình và giảm bất bình đẳng. Xu hướng này đã bị đảo ngược khi khoản thanh toán bị loại bỏ. Nghèo đói là nguyên nhân căn bản chính yếu của tình trạng vô gia cư và giảm nghèo là một phần thiết yếu trong việc ngăn ngừa cũng như chấm dứt tình trạng vô gia cư mãi mãi. Nâng cao hỗ trợ thu nhập đầy đủ là một phản ứng chính sách quan trọng. Hỗ trợ lợi tức nên làm những gì nó được thiết kế để làm, đó là bảo vệ mọi người khỏi đói nghèo mà không lên án họ.
Còn giám đốc điều hành của Liên minh Nghiên cứu Trẻ Em và Thanh Thiếu Niên Úc là bà Penny Dakin nói rằng trẻ em sinh ra trong các gia đình có thu nhập thấp sẽ chịu tác động của căng thẳng tài chính.
Nhưng những gì mà chúng ta cũng biết là những đứa trẻ đó có khả năng trải nghiệm những tác động này vượt xa hiện tại trong cuộc sống tương lai của mình. Chúng có nhiều khả năng tự trải qua thất nghiệp, rất có khả năng tương tác với hệ thống tư pháp hình sự và có nhiều khả năng trải qua những điều kiện tương tự như cha mẹ của chúng đã trải qua.
Bà Dakin nói rằng điều quan trọng đối với các chính sách của chính phủ là tạo sân chơi bình đẳng cho tất cả mọi người, đặc biệt là trẻ em, thay vì làm sâu đậm thêm sự chia rẽ.
Việc bơm khoản lợi tức lớn lao vào các gia đình này là một bước thực sự quan trọng cần được xem xét. Vì vậy, chúng tôi đã thấy chính phủ Úc tăng các khoản thanh toán thu nhập ở ngân sách cuối cùng, nhưng số tiền rất nhỏ. Những gì chúng ta cần thấy ở ngân sách tiếp theo là một cam kết thực sự từ chính phủ để tăng các khoản thanh toán đó hơn nữa. Chúng ta cần làm điều đó cùng với các khoản đầu tư có ý nghĩa tại chỗ, và họ cần cam kết lắng nghe cộng đồng, cho họ biết là nguồn tài trợ đó nên được chi tiêu tốt nhất là như thế nào.
Còn giám đốc điều hành ECOS là bà Goldie nói rằng Úc cần phải làm tốt hơn để tạo ra một xã hội nơi mọi người đều bình đẳng về tài chính.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.
Những khách hàng tiềm năng của quý vị đang lắng nghe quảng cáo này. Nếu có thể, thì quý vị muốn những khách hàng này lắng nghe những gì về doanh nghiệp của mình? SBS là một trong những đài phát thanh đa ngôn ngữ nhất Úc Châu. Chúng tôi cung cấp nhiều gói dịch vụ quảng cáo, đa dạng cho tất cả các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô lớn nhỏ. Đội ngũ bán hàng giàu kinh nghiệm của chúng tôi sẽ giúp quý vị thông qua một quá trình hoàn tất để tạo ra một chiến dịch quảng cáo thật tuyệt vời. Quý vị cũng có thể cung cấp sản phẩm quảng cáo mà quý vị đã có sẵn. Hoặc đội ngũ sản xuất của chúng tôi cũng có thể giúp quý vị tạo ra một sản phẩm trên hơn 68 ngôn ngữ. Quý vị còn chờ gì nữa? Hãy bắt đầu nói chuyện với những khách hàng tiềm năng của mình ngay hôm nay. Hãy gửi email về sales@sbs.com.au.